Merry Christmas.
Chúc mừng Giáng sinh. Đây là mùa lễ Giáng sinh và trẻ em làm tăng vẻ kỳ diệu của lễ Giáng sinh trong lòng chúng ta. Chúng ta bỏ lỡ một điều gì đó nếu chúng ta không cảm nhận lễ Giáng sinh như trẻ em đã cảm nhận, vì trẻ em thấy được ánh sáng, nghe được nhạc và ngửi được mùi hương của cây Giáng sinh và kẹo Giáng sinh với niềm hy vọng thật sự. Chúng ta thấy đôi má hồng hồng và cái mũi nhỏ bé áp lên kính của cửa hàng trong khi chúng mơ đến buổi Giáng sinh, buổi sáng Giáng sinh, và các ngón tay nhỏ bé của chúng đếm từng ngày cho đến ngày 25 tháng 12. Các bậc cha mẹ cũng đếm từng ngày cho đến ngày 25 tháng 12. Họ mơ được sẵn sàng cho buổi sáng Giáng sinh khi họ hoạch định và tạo ra những điều bất ngờ cho con cái của họ. Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi thường bí mật may một thứ quần áo gì đó làm quà quạt Giáng sinh bất ngờ cho tôi và em gái sinh đôi. Bà thường đặt một cái máy may trong phòng ngủ của bà và bắt đầu dự án từ một tháng trước. Cẩn thận giữ cho cánh cửa phòng ngủ đóng lại trong khi bà may. Khi ngày lễ Giáng sinh đến gần, bà thường may đến khuya. Khi các bộ quần áo đã được gần như may xong, ngoại trừ việc mặc thử xem có vừa chúng tôi không và đánh dấu bề dài của bộ quần áo, thì bà sẽ lập kế hoạch để giữ điều bất ngờ của bà. Đó là việc bịt mắt chúng tôi lại. Mẹ thường bịt mắt chúng tôi từng đứa một, dẫn chúng tôi vào phòng ngủ của bà và mặc đồ may đó vào người chúng tôi, luôn luôn giữ chặt cái khăn bịt mắt. Việc đó diễn ra suôn sẻ, ngoại trừ lúc điện thoại reo vang ở bên phòng kia. Bà nói khi bước ra khỏi phòng, mẹ sẽ trở lại ngay, đừng có lén xem đó nghe. Các anh chị em có thể hỏi, điều gì đã xảy ra sau đó? Tôi xin nói cho các anh chị em biết, đó là một bộ váy liền bằng nhung màu đỏ. Tôi xin chia sẻ về câu hỏi, điều gì đã xảy ra sau đó đã có một ý nghĩa thật sự như thế nào. Vào một ngày giữa tháng 12, khi Amy Johnston, một người lãnh đạo các Âu sinh hướng đạo ở Gilbert, Arizona, đã lấy cơ hội để giảng dạy cho một nhóm các em trai 8 tuổi đầy năng động về sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu. Chị ấy đã cảm thấy có ấn tượng phải thay thế sinh hoạt hướng đạo mà chị đã hoạch định để nói với các Âu sinh hướng đạo của mình về lễ Giáng sinh đầu tiên. Chị đã bảo các em trai ngồi xung quanh chị trên sàn nhà trong phòng khách của gia đình chị và đọc vài đoạn thánh thư trong khi chị sử dụng hình ảnh để giúp kể câu chuyện thiêng liêng về Mary và Joseph, các mục đồng, vì sao và sự Giáng sinh của Chúa hài đồng Giê-xu trong chuồng gia súc ở Bethlehem. Chị đọc. Joseph cũng từ thành Nazareth xứ Galilee lên thành David gọi là Bethlehem xứ Jude để khai vào sổ tin mình và tên Mary là người đã hứa gả cho mình đang có thai. Đang khi hai người ở nơi đó thì ngày sanh đẻ của Mary đã đến, người sanh con trai đầu lòng lấy khăn bọc con mình đặt nằm trong máng cỏ vì nhà quán không đủ chỗ ở. Và trong miền đó có mấy kẻ chăn chiên, chúng ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh, họ rất sợ hãi. Thiên sứ bèn phán rằng, đừng sợ chi, vì này, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ây là hôm nay, tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là đấng Kitô là Chúa. Trong khi nói về sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu, chị đã nhận thấy rằng tất cả đứa bé trai đã lắng nghe hầu hết thời gian, nhưng có một cậu bé tên là John chăm chú lắng nghe từng lời một. John là một cậu bé hiếu động, hầu như không bao giờ ngồi yên, nhưng trong khi chị kể chuyện thì nó chăm chú lắng nghe và rồi hỏi.
Well, what happened next?
Vậy thì điều gì đã xảy ra sau đó? Vậy nên chị tiếp tục kể cho các cậu bé đó nghe về thời niên thiếu của Chúa Giê-xu. Chị nói, Chúa Giê-xu là một cậu bé, giống như các em, Ngài thích chạy chơi. Tuy nhiên, Ngài cũng lớn lên mạnh mẽ trong tinh thần. Chị nói với các em rằng, khi Chúa Giê-xu mới 12 tuổi, thì Ngài đi với gia đình của Ngài đến Jerusalem. Mary và Joseph trở về nhà và nhận ra rằng con trai của họ đã không đi với họ. họ nhanh chóng trở lại Jerusalem và tìm thấy Chúa Giêsu trong đền thờ, đang nói chuyện với các học giả và các giáo viên đang đặt ra những câu hỏi cho Ngài. Và Thánh Thư nói rằng, tất cả những người nghe Ngài đều lạ khen về sự khôn ngoan và lời đối đáp của Ngài. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp? John hỏi. Amy nói với các cậu bé đó về giáo vụ của Chúa Giêsu Kitô, về việc Ngài đã có được đầy dẫy Thánh Linh của Chúa như thế nào. Chúng ta đọc trong Kinh Thánh rằng, Ngài giảng dạy phúc âm cho người nghèo, làm các phép lạ, chữa lành người mù và người bệnh, và thực sự làm người khác sống lại từ cõi chết. Ngài đã dạy, hãy yêu kẻ thù của mình và làm ơn cho kẻ ghét mình. Rõ ràng là John đã được ảnh hưởng bởi những gì đã được nói ra. Và muốn biết thêm nữa, nó hỏi một lần nữa. Vậy thì điều gì đã xảy ra sau đó? Chị ấy nói cho các cậu bé đó biết rằng một số người đã chối bỏ Chúa Giêsu và không thích Ngài. Họ thực sự dự định giết Ngài. Chị nói với các Âu sinh hướng đạo về bữa tối cuối cùng, vườn Gethsemane và về Chúa Giêsu đã bị đóng đinh và sau đó phục sinh như thế nào. Chị ấy có thể nhận biết rằng tất cả những câu chuyện này đều rất mới mẻ đối với John. Cậu bé đang nôn nóng để tìm hiểu thêm. Rồi chị cảm thấy một cách mạnh mẽ là phải dừng lại, gọi tên mỗi cậu bé và nói, Chúa Giêsu Kitô đã chết cho các em. John chăm chú lắng nghe khi chị nói với từng cậu bé, rồi chị nhìn nó và nói, John à, Chúa Giêsu Kitô đã chết cho em đó. Nó nhìn chị và sau đó kinh ngạc hỏi, Ngài đã làm điều đó cho em à? Amy nói, Thánh Linh hiện diện rất mạnh mẽ trong căn phòng gia đình của chúng tôi ngày hôm đó khi một cậu bé cảm thấy những thúc giục của Đức Thánh Linh. Đó có lẽ là lần đầu tiên đối với nó. Chị ấy nói, tôi không biết tương lai sẽ ra sao đối với John. Gia đình của em đã dọn đi xa kể từ ngày đó. Nhưng tôi cầu nguyện rằng các hạt giống đã được gieo trong cuộc họp các ấu sinh hướng đạo 2 tuần lễ trước Giáng sinh sẽ tăng trưởng và mang đến cho em ấy ánh sáng trọn vẹn của phúc âm vào một ngày đó. Sau khi mùa lễ này kết thúc, các ngọn đèn Giáng sinh được gỡ xuống, hương thơm của cây thông tỏa lan trong không khí và các bài Giáng sinh không còn nghe được nữa trên các đài phát thanh, thì chúng ta, cũng như John, có thể hỏi điều gì xảy ra sau đó. Nỗi kinh ngạc và sững sờ về lễ Giáng sinh chỉ là khởi đầu. Lễ Giáng sinh nhắc nhở chúng ta nhớ rằng hài đồng Giáng sinh ở Bethlehem đã mang đến cho chúng ta mục đích cho cuộc sống. Và điều xảy ra sau đó với chúng ta phần lớn thuộc vào cách chúng ta chấp nhận đấng cứu rỗi của chúng ta, Chúa Giêsu Kitô, và noi theo Ngài. Mỗi ngày chúng ta mời Thánh Linh của Ngài vào cuộc sống của mình. Chúng ta thấy được ánh sáng ở những người khác. Chúng ta nghe được niềm vui trong từng nói của trẻ em mang lại hy vọng và sự mong đợi nơi tương lai. Chúng ta tìm kiếm lý do để quy tụ, tham gia, phục vụ và nâng đỡ lẫn nhau, trong khi chúng ta biết được ý nghĩa thực sự của việc biết được đấng cứu rỗi Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta thấy mình đếm từng ngày cho đến khi lễ Giáng sinh trong cuộc sống, khi chúng ta cảm nhận chân thành hơn ảnh hưởng của Ngài. Ví dụ, sự ra đời của một đứa bé, phép báp têm của một đứa trẻ, một người ra đi truyền giáo, một lễ hôn phối trong đền thờ và dự phần tiệc thánh mỗi tuần. Qua đức tin như một đứa trẻ con, chúng ta tìm kiếm Ngài và chúng ta cảm nhận được ảnh hưởng của Ngài. Nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu. Đó là một kế hoạch tuyệt vời. Kế hoạch này Đức Chúa Cha đã tạo ra qua vị nam tử của Ngài, Chúa cứu rỗi Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta có thể trở lại và sống với Ngài và vui hưởng tất cả những gì Đức Chúa Cha có, vì đó là câu trả lời cuối cùng cho câu hỏi điều gì xảy ra sau đó. Đấng cứu rỗi phán, kẻ nào tiếp nhận ta, tức là tiếp nhận cha ta, và kẻ nào tiếp nhận cha ta, tức là tiếp nhận vương quốc của cha ta. Vậy nên, tất cả những gì cha ta có sẽ được ban cho kẻ đó. Việc sẵn sàng để tiếp nhận Ngài mang đến tất cả các ý nghĩa mới cho việc sẵn sàng cho ngày 25 tháng 12. Em John à,
wherever you are,
dù em đang ở đâu, các vị sứ đồ hằng sống đã nói, Chúng tôi long trọng làm chứng rằng cuộc sống của Đấng cứu rỗi chúng tôi chính là trọng tâm của tất cả lịch sử nhân loại, không bắt đầu từ Bethlehem cũng không kết thúc trên đồi sọ. Ngài là con đầu lòng của Đức Chúa Cha, con cha độc sinh trong xác thịt, Đấng cứu chuộc của thế gian. Em John à, ân tứ của Ngài ban cho chúng ta là điều xảy ra sau đó. Đó là sự thật. Và Ngài đã làm điều đó cho em. Tôi làm chứng về lẽ thật kỳ diệu này trong tôn danh của Ngài, Chúa Giêsu Kitô. Amen.